Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 90. Xin đọc A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 157. Hữu Nhật Thư Tả. Tắc Hóa Bị Thương Sanh. Giảng Diễn Tắc Tường Phù Bạch Hạt. Từ xưa đến nay, thọ trì kinh A Di Đà có khá nhiều sự cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Đoạn này nói về chuyện chép kinh. Trước đây, kinh sách lưu thông phải dựa vào biên chép. Kỹ thuật ấn loát cho đến sau đời Tống Nguyên mới dần dần phát triển. Kinh điển in theo lối phương sách, tức là in theo lối khâu gáy đóng thành sách như chúng ta thấy hiện thời. Đóng sách như vậy để trở thành một cuốn. Mãi đến cuối đời Minh mới lựa chọn cách đóng kinh Phật thành sách theo lối như vậy. Vào đời Minh, cách đóng sách ấy do Hàn Sơn Đại Sư đề xướng, gọi là phương sách bản. Trước kia, thời Đường, kinh Phật được gọi là quyển tử, giống như những bức vẽ được cuộn lại. Sau đấy là triết điệp bản. Từ triết điệp bản lại diễn biến thành sách đóng thành tập, gọi là phương sách bản. Thời ấy, thuật ấn loát chưa phát triển. Bản in khắc trên gỗ, trước hết phải chép lại. Chép hoàn chỉnh rồi mới đem bản ấy khắc lên dán gỗ, khắc từng chữ một. Khi in cũng rất bất tiện. Cứ một bức ván gỗ là một trang kinh sách. Thuở đó chưa có mực in, dùng mũi gỗ tùng để in, tức là dùng hạt cây tùng đốt lấy bồ hóng. Quý vị thấy những bản sách cổ in bằng mũi gỗ tùng, tay sờ vào sẽ bị đen thui. Đối với bản in bằng mực, ta sẽ không bị đen tay. In bằng mũi gỗ tùng nên giá thành khá cao, chẳng thuận tiện như hiện tại. Người hiện tại tu phước nên mọi việc thuận tiện hơn cổ nhân rất nhiều. Cổ nhân muốn lưu thông kinh sách phải thuê người sao chép. Sao một bộ phải trả công chừng đó tiền. Có những người có học đi thi không đổ, làm cách nào đây? Thường đến chùa miếu chép kinh. Nhà chùa trả tiền công cho họ. Sau một bộ kinh trả công bao nhiêu tiền, cho họ ăn, cho họ ở, để họ chuyên làm việc sao chép kinh điển. lưu thông kinh điển thuở ấy phải dùng phương thức này. Những trường hợp được đại sư nêu lên trong lời chú giải đều là chuyện thật. Thư tả giả, đường thiện đạo đại sư. Phàm đắc sấn thí, dụng tả Di Đà kinh thập vạn quyển. Sơn thí là tín đồ cúng dường tiền bạc cho ngài. Ngài dùng tiền này để kệ người khác chép kinh Di Đà, chẳng dễ dàng. Kinh Di Đà được phổ biến, lưu thông là do Thiện Đạo đại sư đề xướng mà đắc lực. Đương nhiên, kinh này chẳng thể coi là quá dài, cứ một quyển là được một bộ, để là một quyển kinh. Ngài nhờ người khác chép kinh Di Đà số lượng rất đáng kể, 10 vạn quyển. Với kỹ thuật ấn loát phát triển như trong hiện thời, người nào phát tâm in kinh Di Đà 10 vạn quyển, hiện thời làm chuyện này dễ hơn thời Thiện Đạo đại sư rất nhiều. 10 vạn quyển kinh phải chép trong bao nhiêu năm? Ngày nay chúng ta in 10 vạn cuốn sách chỉ mất 1 tháng, giá tiền lại còn thấp hơn trước đây rất nhiều. Đây là lưu thông kinh quyển. Khuyến nhân thọ trì, diệt hữu độc tụng, chí thập vạn biến giả, ngũ thập vạn biến giả. Đây là nói về người thọ trì, tụng niệm kinh này. Bởi lẽ các đồng tu phải chú ý, niệm kinh thì không nên niệm quá nhiều, quá tạp, nhất định phải hiểu rõ niệm kinh nhằm mục đích gì. Chúng ta niệm kinh Di Đà nhằm mục đích gì? Nó thật ra là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đấy chính là mục đích thật sự của chúng ta. Nếu chúng ta nhất tâm nhất ý muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm thêm những kinh điển khác chính là xen tạp. Pháp môn này đáng quý ở chỗ chuyên tu. Niệm bộ kinh này thuần thục, tâm cũng định rồi, chuyên nhất rồi, bèn có thể đắc nhất tâm bất loạn. Nếu như niệm đủ thứ kinh luận, chẳng dễ gì thành tựu nhất tâm bất loạn. Vì sao? Niệm kinh này, nghĩ đến kinh kia chưa niệm, niệm kinh đó xong, lại còn có những kinh khác ta chưa niệm. Trong tâm quý vị khởi vọng tưởng, tâm chẳng chuyên. Vì thế, thực sự đạt được lợi ích nơi tu hành, nhất định phải chuyên. Niệm kinh phải chuyên, pháp môn tu hành cũng phải chuyên. Chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, những thứ khác đều chẳng cần tới nữa. Một câu A-di-đà Phật này có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất rõ ràng. Một câu A-di-đà Phật viên nhiếp ngũ tông, cai la bát giáo. Một câu A-di-đà Phật gồm trọn hết thảy các kinh điển và hết thảy các pháp môn cho Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, chẳng sót một pháp nào. Không chỉ bao gồm những điều Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm, thậm chí những pháp do 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật đã nói, một câu A-di-đà Phật này cũng đều gồm trọn. Chúng ta chẳng niệm A-di-đà Phật thì niệm gì? Chẳng niệm Kinh Di-đà thì niệm kinh gì đây? Thiện Đạo đại sư rất lỗi lạc. Ngài là người đời đường. Theo truyện ký ghi chép, ngài chuyên niệm A-di-đà Phật, vì thế ngài là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông. Ngài niệm một tiếng Phật hiệu, từ trong miệng phóng ra một tia sáng. Trong tia sáng ấy có một vị hóa Phật, đó là tượng A-di-đà Phật. Mỗi câu đều như vậy. Điều này được truyện chép như sau: khẩu phóng quang minh quang trung hóa Phật. Theo truyền thuyết lịch sử, Thiện Đạo đại sư là hóa thân của A Di Đà Phật. Ngài Vĩnh Minh Chiên Thọ, hòa thượng Phong Can cũng là hóa thân của A Di Đà Phật. Tăng tục quy ngưỡng, chí hữu cảm cực phần thân cúng dường, đắc niệm Phật tam muội giả, bất khả thắng kỹ. Đây đều là nói công đức giáo hóa của Thiện Đạo đại sư. hậu thế tôn ngài làm tổ sư Tịnh Độ Tông. Cảm động tới cùng cực, đốt thân cúng dường. Đốt ngón tay hay đốt cánh tay đều là đốt một bộ phận trên thân. Đắc niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội là sự nhất tâm bất loạn. Người theo Thiện Đạo Đại Sư tu học, đắc nhất tâm bất loạn rất ư là nhiều. Giảng diễn giả, giảng giải bộ kinh này. Tống Trầm Tam Lan, người đời Tống. Vãng tuế hồi tâm niệm Phật. Đây là lúc tuổi già, tuổi tác đã cao lắm rồi, đến lúc này mới học Phật, tin tưởng pháp môn Tịnh Độ, phát tâm niệm Phật, nhân bệnh, thỉnh tăng giảng Di Đà Kinh, dịch y Di Chung. Trong khi bị bệnh, thỉnh pháp sư giảng Kinh Di Đà cho ông ta nghe. Trong lúc thay đổi y phục, ông ta bèn mạng chung. Súc tất dục khởi, nhị tử cục ư danh giáo, dĩ dịch khám vi nan, duệ kỳ hỉnh trực chi, tương nhập liệm, hốt cử thủ xuất y bị, cù nhiên nhi tọa, cử gia đại kinh, nhị tử cấp tiền phù vệ, nải dĩ trữu tiết trúy chi. Tử viết: trợ phụ tọa thoát nhĩ, cánh tọa thệ, trà tỳ, hữu bạch hạt nhị thập cửu chích, phi minh vân biểu, cửu chi tây khứ. Chuyện Trầm Tam Lan được chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện. Người này đã chết, trước khi ông chết, đã dặn con là ông ta muốn tọa khám, tức là tọa thoát, ngồi mà mất. Danh giáo là Nho Gia, theo quy chế đại liệm của Nho Gia, người sau khi đã chết nhất định phải nhập liệm trong quan tài. Vì vậy, con ông ta không nghe lời, tiến hành đại liệm cho ông ta theo cách thức của người bình thường, kéo chân ông ta cho thẳng lại. Dùng quan tài nhập liệm, lúc ấy bỗng nhiên ông ta ngồi dậy, đúng là chuyện khiến mọi người rất kinh hãi. Người trong nhà ông ta hiểu rõ, biết ông ta mong tọa thoát, không muốn nằm sống sượt ra đi. Vì thế, con trai ông ta giúp ông ngồi xếp bằng, để ông ta tọa thoát. Trà tỳ là hỏa táng, khi hỏa táng, có 29 con hạt trắng giống như đến tiễn ông ta. Hỏa thiêu xong, những con hạt trắng ấy bay về phương Tây. Có tướng lành ấy, tường phù bạch hạt, hạt trắng hiện điềm lành là do lễ thỉnh pháp sư tới giảng Kinh Di Đà. Ông ta giảng sanh trong khi đang nghe, nên có sự cảm ứng tốt lành này. Hiện tiền cảm ứng, tắc bảo địa giao quán, khắc thủ vãng sanh, tắc niết bàn phi tỷ, như tư cảm ứng. Lũ kiến cổ kim. Đây là nói về sự cảm ứng trong hiện tiền, quả thật cũng hết sức nhiều. Ở đây nêu đại lược vài người. Bảo địa giao quán giả, Đường đại hành thiền sư. Thiền sư đại hành là người đời Đường, sơ tu Phổ Hiền Sám. Trước đó, ngài tu lễ Phổ Hiền Sám Pháp, tức là Phổ Hiền Bồ Tát Sám Nguyện Nghi. Y theo phương pháp ấy để tu hành. Hậu nhập Đại Tạng, tùy thủ thủ quyển, đắc Di Đà Kinh. Cổ nhân thường dùng phương pháp này. Kinh điển nhiều dường ấy, ta phải nên học kinh nào? Đối trước Phật hứa nguyện, con rút lấy một bộ từ Đại Tạng Kinh, sẽ học theo kinh ấy, dùng phương pháp này. Đôi khi là rút thăm. Như Ngẫu Ích Đại Sư thường dùng biện pháp này. Đối với những kinh luận, pháp môn ưa thích, ngài đều viết thành từng tờ, đặt trước bàn Phật, mỗi ngày lễ bái, cúng dường. Lễ bái suốt 7 ngày, rồi rút lấy một tờ, dùng phương pháp này. Thiền sư đại hành, rút một quyển từ trong Đại Tạng Kinh, rút được kinh Di Đà, Nhật Dạ Tụng Vịnh. Tụng là đọc tụng, vịnh là ca sướng, tức phạm bái. Xoan điệu đọc tụng của cổ nhân rất dễ nghe, mà xoan điệu phạm bái cũng hết sức êm tai. Chí tam thất nhật. Sư ngày đêm niệm bộ kinh Di Đà này, niệm suốt 21 ngày. Đổ lưu ly địa thượng, Phật cập nhị đại sĩ hiện tiền. Tướng ấy hiện tiền, thấy trong hiện tiền, ngài thấy đại địa trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là đất lưu ly. Nay chúng ta gọi ngọc lưu ly là phỉ thúy, là một loại ngọc có màu xanh lá cây. Đại địa là ngọc màu xanh lá cây. A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí đều hiện hình cho ngài thấy. Hy Tông văn kỳ sự. Hoàng đế Hy Tông nhà Đường nghe kể chuyện này, chiếu nhập nội đình, tứ hiệu Thường Tinh Tấn Bồ Tát, thiền sư đại hạnh vốn học thiền, về sau từ thiền trở về tịnh độ. Ngài thật sự tinh tấn, chuyên niệm kinh Di Đà, ngày đêm không ngừng niệm. Niệm 21 ngày, được cảm ứng như thế. Vì vậy, Hoàng đế Hy Tông ban tặng danh hiệu Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Hậu lưu ly địa phục kiến, tức nhật mạng chung, dị hương kinh tuần, nhục thân bất hoại. Vị pháp sư này lưu lại nhục thân. Khi ngài giảng sanh, tướng lành ấy lại hiện tiền. Khi tướng ấy hiện tiền, ngài giảng sanh, dị hương kinh tuần. Tuần là 10 ngày, khi ngài giảng sanh, mùi hương suốt 10 ngày chẳng tan. Niết bàn phi tỷ giả. Kinh Niết bàn chẳng sánh bằng kinh Di Đà. Lương Đạo Trân pháp sư. Đời Lương thời Ngũ Đại, pháp sư Đạo Trân giảng kinh Niết bàn. Thiên Giám Trung. Thiên Giám là niên hiệu từ năm 502 đến 519. Khế Tích Lô Sơn. Khế Tích là ở lại. Ngài du phương thăm học tới Lô Sơn, thuộc tỉnh Giang Tây, bèn trụ lại đó. Mộ Viễn Công Tịnh Nghiệp. Đối với Đông Lâm Niệm Phật Đường, chuyên tu tịnh độ của Huệ Viễn Đại Sư, ngài hết sức ngưỡng mộ. Thiền Tọa Trung. Hốt kiến hải thượng sổ bách nhân, thừa bảo phản tiền mại. Đây là cảnh giới trong định. Khi ngài nhập định, hiện ra cảnh biển cả. Trên biển có mấy trăm người ngồi trên một chiếc thuyền lớn, bảo phản. Lúc ấy, chiếc thuyền đó hết sức quý báu, do bảy báu chế thành. Họ ngồi trên thuyền báu, tiến lên phía trước. Sư vấn, hà chi? Pháp sư Đạo Trân hỏi họ, các ngài đi đâu vậy? Đáp viết, Vãng Cực Lạc Quốc. Chúng tôi muốn lái thuyền này đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi sư nghe xong, nhân cầu phụ tải, tôi có thể ngồi ké thuyền của quý vị cùng đi hay không? Báo vân. Bọn họ trả lời ngài, pháp sư tuy thiện giảng Niết Bàn Kinh. Ông giảng kinh Niết Bàn rất khá, việc đại bất khả tư nghị, công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Nhiên vị tụng Di Đà Kinh, khởi đắc đồng vãng. Ông chưa hề niệm kinh Di Đà, làm sao có thể cùng đi được? Vị này đúng là suốt đời hoằng dương kinh Niết Bàn, giảng kinh Niết Bàn, nhưng chẳng thể giảng sanh Tây Phương. Ông chưa niệm kinh Di Đà là không được rồi, chúng tôi không muốn dẫn ông đi cùng. Sư Toại Phế giảng niệm Phật. Sau khi thấy cảnh giới trong định như vậy, vị pháp sư này chẳng giảng kinh nữa, mà chuyên niệm Phật. Tụng Di Đà Kinh cập nhị vạn biến, Nếu trong định chẳng gặp phải cảnh giới này, tâm ấy sẽ chẳng thể phát khởi. Gặp cảnh giới ấy, tâm ấy thật sự phát khởi. Tương trung tứ thất nhật tiền. Đây cũng là biết trước lúc mất, bốn thất trước hôm giảng sanh, tức là trước đó 28 ngày, đại khái là chừng một tháng, trước đó một tháng, dạ tứ cổ, vào lúc canh tư ban đêm. Kiến Tây Phương ngân đài lai chí, không trung kiểu như bạch nhật, thanh vân, pháp sư đương thừa thử đài vãng sanh. Có tướng lành này hiện tiền, thời chúng hàm văn thiên nhạc dị hương. Khi ấy, đại chúng nghe trên không trung trỗi nhạc trời, lại còn ngửi thấy mùi hương lạ. Sổ nhật hương do vị tán, mùi hương ấy mấy ngày vẫn chưa tan. Kỳ dạ phong đảnh tự tăng, giao kiến cốc khẩu hỏa cự sổ thập. Minh liệu triệt dạ, thứ nhật nải tri sư thệ. Phong đảnh tự. Ngôi chùa này được xây tại nơi rất cao, cho nên có tầm nhìn rộng lớn, có thể thấy rất xa. Thấy tại cửa hang núi có nhiều ánh đuốc, mãi cho đến lúc trời sáng vẫn còn thấy ánh đuốc. Đến hôm sau mới biết tướng lành ấy là do pháp sư giảng sanh. Như thượng sở lục, những điều được ghi chép này, giai tu nhân chứng quả, thử cảm bị ứng. Người tu hành có cảm, Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật bèn có ứng. Điệp kiến tầng xuất, từ cổ cập kim, vị cập mai cử. Những chuyện cảm ứng này quá thật rất nhiều. Những chuyện được tịnh độ thánh hiền lục và giảng sanh truyện ghi chép là ghi một, sót cả dạng. Nhất là vào thời cổ, thông tin chẳng dễ dàng. Bao nhiêu tướng lành giảng sanh, nhưng người biên chép chưa nghe nói, chưa trông thấy, nên bỏ sót. Thực ra tác giả của những bộ sách ấy sưu tập tài liệu rất hữu hạn, bỏ sót rất nhiều. Vì thế tại Trung Quốc, chẳng biết pháp môn này đã độ bao nhiêu người giảng sanh thế giới Tây Phương. Tứ minh trì, trì là thọ trì, đoạn này nói về sự cảm ứng do thọ trì. Nhược trì danh giả, hoặc nhất niệm nhi phi nhất quan, hoặc nhất thanh nhi xuất nhất Phật, hoặc hưởng di lâm cốc, hoặc âm triệt cung vi, hoặc lục thời hệ niệm, nhi y chánh doanh không, hoặc thập tự tiêu tâm, nhi thánh hiền nhập hội, kịp hồ chiêu đại, tục hữu danh lưu. Trong đoạn này cũng trích chẳng ít chuyện. Thử chánh minh chấp trì danh hiệu giả. Đây là nói về sự cảm ứng thù thắng do niệm Phật. Tịnh nghiệp chư thiền, đa bất phiền tải. Tải là ghi chép, nhiều quá, ghi chép chẳng trọn. Cô cử chiêu trước thế nhân nhĩ, mục giả nhất nhị, dĩ vi khích khuyến. Nêu ra mấy vị nổi danh nhất. Ai cũng biết trong các đời để khuyên lơn, khích lệ hàng hậu học. Phi quang giả, đây là mỗi niệm bèn tỏa quang minh. Phi quang là trong miệng tỏa ra ánh sáng, tôi vừa mới nhắc đến vị này với quý vị, đó là Thiện Đạo Đại Sư. Đường Thiện Đạo Đại Sư, nhân vấn niệm Phật đắc sanh tịnh độ phủ. Có người hỏi lão nhân gia, niệm Phật có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc hay không? Đáp viết, như nhữ sở niệm, toại nhữ sở nguyện. Thiện Đạo Đại Sư trả lời, chỉ cần ông niệm, nhất định sẽ được mãn nguyện. Ông chịu niệm, nhất định sẽ vãng sanh. Ư thị đạo nải tự niệm A Di Đà Phật nhất thanh. Chính ngài tự niệm, niệm Phật một tiếng bèn có một tia sáng. Tắc hữu nhất quang tùng kỳ khẩu xuất, thập thanh chí bách quang diệt như chi. Ngài niệm Phật, miệng phóng quang minh, quang minh mãn thất. Ngài niệm nhiều lượt, trong phòng toàn là quang minh. Đế văn kỳ sự, thuở ấy hoàng đế nghe có tướng lạ như vậy, cũng triệu kiến ngài. Đắc sở cư vi quang minh tự, hậu đăng liễu thụ đoan tỏa nhi hóa. Chỗ ngài ở được hoàng đế tặng một bức hoành phi đề quang minh tự, niệm Phật miệng tỏa quang minh, xuất Phật giả, thiếu khang pháp sư. Đây cũng là một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông, tại Ô Long Sơn, kiến Tịnh Độ Đạo Tràng, khuyến nhân niệm Phật. Chúng kiến sư niệm Phật nhất thanh, khẩu xuất nhất Phật. Chí ư thập niệm, thập Phật thứ xuất, do nhược Liên Châu. Ngài niệm Phật, từ trong miệng có tượng Phật xuất hiện, niệm một tiếng là một vị Phật, niệm mười tiếng là mười vị Phật, niệm một trăm tiếng là một trăm vị Phật, Phật liên tiếp xuất hiện, có tướng lành như vậy. Lâm chung chi nhật, khẩu phóng dị quan sổ đạo, yểm nhiên nhi thệ. Đây cũng là tiềm lành chẳng thể nghĩ bàn. Do niệm Phật trong thuở ấy, đủ để cảm động lòng trời. Hưởng di giả đường đạo xước thiền sư, bình cư vị chúng giảng vô lượng thọ kinh, tương nhị bách biến. Vị này cũng là tổ sư Tịnh Độ Tông, suốt đời chuyên giảng kinh vô lượng thọ, giảng đến 200 lần. Nhân các khắp châu, khẩu xưng Phật hiệu, hoặc thời tán tịch, thanh bá lâm cốc. Đại chúng đến nghe kinh, lần sâu chuỗi niệm Phật. Chùa chiền đều được xây dựng trong núi sâu. Nếu nói theo hiện thời, đều là nơi có phong thủy tốt nhất, đều ở trong núi thẳm. Âm thanh niệm Phật vang vọng rừng núi, lâm cốc, cốc là sơn cốc, hang núi. Đây là sự cảm ứng, nếu chẳng phải là cảm ứng, sẽ không thể có chuyện này. Nếu dùng niệm Phật đường để nói, âm thanh cộng tu của mọi người ở nơi đây, nếu bên ngoài sơn cốc hoặc rừng cây mà có thể nghe tiếng, nếu chẳng do cảm ứng, chắc chắn chẳng thể nào có được, nhất là sau khi Pháp hội giảng kinh đã giải tán, âm thanh vẫn vang vọng trong rừng núi. Trên thực tế, mỗi vị đồng tu niệm Phật đều phải biết, sau khi niệm Phật hiểu thuần thục, bất luận ở nơi đâu, hễ tâm tĩnh lặng, sẽ nghe Phật hiệu thoảng bên tai. Nếu có cảnh giới ấy, quý vị nên biết đó là bước đầu trong công phu niệm Phật, chứng tỏ công phu của quý vị vừa mới đắc lực. Phải nên tiếp tục nỗ lực, từ công phu này, tiến hơn bước nữa mới là công phu thành phiến. Sau đấy là nhất tâm bất loạn. Nếu cảnh giới này hiện tiền, quả thật là trong chốn rừng núi, hễ tâm thanh tịnh, quý vị sẽ nghe tiếng niệm Phật. Âm triệt giả, đường pháp chiếu. Thiền sư Pháp Chiếu đề xướng ngũ hội niệm Phật là tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông. Ư Tinh Châu ngũ hội niệm Phật. Ngài gặp Văn Thù Bồ Tát, vị này tham thiền, vốn trụ tại Hành Châu thuộc tỉnh Hồ Nam, nay là huyện Hành Sơn. Có một buổi sáng, ăn cháo buổi sáng tức điểm tâm trong thiền đường. Thuở ấy, người xuất gia đều dùng bát để ăn cháo buổi sáng, trong bát hiện tướng. Cũng là cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn, giống như xem TV vậy. trong bát hiện ra hình ảnh, chính là hiện cảnh ngũ đài sơn rõ ràng. Sau khi trông thấy, Ngài bèn đem chuyện này hỏi một vị lão đồng tham. Trong quá khứ, vị ấy từng đến ngũ đài sơn, nghe Ngài mô tả, vị ấy bèn bảo, đây là ngũ đài sơn, khuyên sư hãy lên núi ấy lễ Phật. Sau khi đến ngũ đài sơn, quả nhiên cảnh giới chống hệt như cảnh đã hiện trong bát. Ngài nhớ rất rõ ràng, đường đi rất quen thuộc, cho vậy tìm được Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Ngài Văn Thù đang giảng kinh ở đó. Thính chúng đông tới một vạn người. Sau khi nghe xong, Ngài tiến lên đảnh lễ Văn Thù Bồ Tát. Rồi hỏi Văn Thù Bồ Tát, Ngài thưa, thời kỳ mạt pháp, chúng sanh căn tánh khá kém cỏi, phiền não nặng nề, tu pháp môn gì có thể thành tựu? Văn Thù Bồ Tát dạy, tu pháp môn niệm Phật. Văn Thù Bồ Tát dạy Ngài niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, tự niệm mấy câu cho Ngài nghe, Ngài bèn học lấy, đó là ngũ hội niệm Phật. Sau khi Ngài rời khỏi ngũ đài sơn, bèn tự mình lập đạo tràng chuyên niệm Phật tại Tinh Châu. Thanh điệu niệm Phật ấy học từ chỗ Văn Thù Bồ Tát ở ngũ đài sơn. Hiện thời tại Đài Loan cũng có ngũ hội niệm Phật, chẳng biết có phải điệu do Văn Thù Bồ Tát truyền hay không. Có thể là thanh điệu cho Văn Thù Bồ Tát truyền dạy đã thất truyền. Hiện thời có những người thông minh, nghe nói có ngũ hội niệm Phật, bèn tự mình biên soạn một bản nhạc phổ, dạy mọi người niệm. Ngũ hội niệm Phật của họ giống như ca hát, tiếp độ sơ cơ rất tốt. Nhưng thật sự niệm Phật thì cách niệm ấy chẳng dễ gì đắc nhất tâm. Tôi nghĩ cách ấy nhất định khác biệt rất lớn so với cách do Văn Thù Bồ Tát truyền dạy. Đây là đạo tràng niệm Phật do Thiền sư Pháp Chiếu thành lập. Cảm Đại Tông Hoàng Đế Cung Trung Văn Niệm Phật Thanh. Trong cung đình, Hoàng Đế nghe tiếng niệm Phật, khiển sứ giao tầm, liền phái người đuổi theo thanh âm này, một mực đuổi tới Tinh Châu, đuổi tới chỗ Thiền sư Pháp Chiếu. Kiến sư khuyến hóa chi thịnh, toại chiếu nhập cung, cung nhân niệm Phật, diệt cập ngũ hội, hiệu ngũ hội Pháp Sư. Đây cũng là có duyên với Hoàng đế Đại Tông. Vua thịnh Pháp Sư vào cung, ở trong cung sư dạy mọi người niệm Phật, đây là nói âm triệt cung vi, tức âm thanh niệm Phật lọt vào tận trong cung. Lục thời giả, tấn huệ viễn Pháp Sư, cư lô sơn, chế liên hoa lậu, lục thời niệm Phật, trừng tâm hệ tưởng. Tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông là Huệ Viễn Đại Sư. Ngài dựng niệm Phật đường tại Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. Hiện nay, niệm Phật đường này vẫn còn. Lúc tôi giảng kinh tại Hương Cảng, nghe họ nói hiện thời tại Đông Lâm niệm Phật đường vẫn còn hơn 100 người niệm Phật, vô cùng khó có. Ngài chế ra liên hoa lậu, trước kia không có đồng hồ, không biết thời gian, cho nên dùng bình đựng nước nhỏ giọt có khắc vạch để tính toán thời gian. Phía trên thùng đựng nước, Ngài chế ra hoa sen thả nổi trên mặt nước, nước nhỏ từng giọt, trên thùng khắc độ số, nhờ đó biết nước đã chảy bao nhiêu, bèn biết thời gian là bao nhiêu. Thời cổ dùng phương thức này để tính thời gian, lục thời, ngày ba thời, đêm ba thời. Lục thời là ngày đêm chẳng gián đoạn. Niệm Phật đường quả thật là như vậy. Hễ mệt mỏi thì làm thế nào? Mệt mỏi có thể nghỉ ngơi. Do vậy, bên cạnh niệm Phật đường có một cái đơn lớn để nghỉ ngơi. Khi nghỉ ngơi, vẫn để nguyên áo mà ngủ, không cởi ra. Sau khi tỉnh lại, ngay lập tức nhanh chóng niệm tiếp. Hễ mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe khoắn rồi bèn lập tức vào niệm Phật đường niệm Phật. Hậu thập cửu niên, 19 năm sau, thất nguyệt hối tịch. Hối là ngày 30 hay mồng 1, lúc chẳng có ánh trăng. Vọng là ngày rằm, ngày trăng tròn gọi là vọng. Tịch là buổi tối. Ư Bát Nhã Đài, Phương Tùng Định Khởi, đây là lúc niệm Phật ngồi ở nơi đó, cũng có thể nhập định, lúc xuất định. Kiến A-di-đà Phật, thân biến hư không, viên quang chi trung, vô lượng hóa Phật cặp Bồ-Tát chúng, thủy lưu quang minh, diễn thuyết diệu pháp. Cảnh giới này hoàn toàn giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã giảng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài đã trông thấy, Diễn Công Đại Sư thấy cảnh giới Tây Phương tổng cộng đã thấy 3 lần, nhưng chẳng nói với bất cứ ai. Lúc giảng sanh mới tuyên bố cùng mọi người. Niệm Phật đường của Ngài có tất cả 123 người, họ là những người chí đồng đạo hợp, cùng nhau kết xã niệm Phật, ai nấy đều giảng sanh. Các vị như Lưu Di Dân giảng sanh trước Ngài. Khi Diễn Công giảng sanh, những người đã giảng sanh trước đều theo A-di-đà Phật đến đón sư, đã thế còn bảo Ngài. Chúng tôi đều theo gót Ngài, cùng lão nhân gia niệm Phật, sao Ngài về trễ thế? Trong Truyện Ký Tịnh Độ có ghi chép chuyện này lại rất tỉ mỉ. Phật ngôn: Ngã dĩ bổn nguyện lực cố, lai an ủy nhữ. Nhữ thất nhật hậu, đương sanh ngã quốc, chí kỳ đoan tọa nhi thệ. Đây là được thấy lần thứ 3, 7 ngày trước hôm giảng sanh, hiện tướng lành này. Thập tự giả, Tống Trường Lô Tông trách thiền sư, thiền lý đồng ngộ, tông thuyết kim thông. Vị pháp sư này cũng rất lỗi lạc, có rất nhiều vị thông giáo chẳng thông thiền, có vị thông thiền nhưng không hiểu giáo. Từ xưa đến nay, thiền lẫn giáo đều thông không nhiều lắm. Nói theo lối thông tục, đây là bậc đại thông gia thật sự. Chỉ có thông gia thật sự mới biết cái hay của niệm Phật, mới có thể khăng khăng một mực niệm Phật. Vì sao? Ngài thông đạt hết thảy, nên hiểu được giáo lẫn thiền, chẳng tốt như giảng sanh trong tịnh độ. Điều này là thật, chẳng giả tí nào. Nương theo thiền hay giáo để tu hành, nếu muốn chứng quả, dựa theo Pháp Đại Thừa để nói, sẽ là chuyện trong vô lượng kiếp. Trong giáo Pháp Tiểu Thừa là 3 đại A Tăng kỳ kiếp, trong đó còn bị thoái chuyển, còn bị mê khi cách ấm, chẳng thể bảo đảm quý vị thuận buồm xuôi gió. Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thuận buồm xuôi gió, thành tựu trong một đời. Vì thế, người thật sự tông lẫn giáo đều thông, không ai chẳng hồi tâm tịnh độ. Ngài cũng là một trong số đó. Nhi viễn tôn Lô Phụ chi quy. Lô Phụ là quy củ niệm Phật đường tại Lô Sơn của Huệ Viễn Đại Sư. Chiếu theo phương pháp ấy, kiến Liên Hoa Thắng Hội, Ngài khởi xướng một hội, mời những người chí đồng đạo hợp, hợp lại để mọi người cùng nhau tu hành. Kỳ Pháp Nhật Niệm A-di-đà Phật, hoặc Thiên Thanh, Dạng Thanh, Các Ư Nhật Hạ Dĩ Thập Tự Ký Chi. Đây là ký số niệm Phật. Tức niệm Phật khi nhớ số câu đã niệm, mọi người cùng nhau cộng tu, nhưng mỗi cá nhân niệm nhiều hay ít do chính họ tự ấn định. Quý vị tự nguyện mỗi ngày niệm 1.000 câu, liền niệm 1.000 câu. Quý vị tự nguyện niệm 1 vạn tiếng, hãy niệm 1 vạn tiếng, do cá nhân tự ấn định, nhưng công khóa mỗi ngày chẳng thể thiếu. Họ dùng nhật lịch, ngày đầu tiên ta phát nguyện niệm 1.000 tiếng, công khóa ngày hôm ấy niệm xong, ta bèn dạch một chữ thập dưới ngày đó.
để là ghi sổ, giống như công khóa cách sau này. Mỗi ngày ghi chép công khóa của mình chẳng hề thiếu. Quý vị phát tâm niệm một vạn tiếng, thì mỗi ngày niệm một vạn tiếng. Cứ niệm đủ một vạn tiếng, bèn dạch một chữ thập, vẽ ký hiệu ấy. Hàng ngày niệm theo cách như vậy, Liên Hoa Thắng Hội được tổ chức như vậy. Chúng tôi tin tưởng người tham gia tổ chức ấy nhất định rất nhiều, vì đến đấy niệm 1000 tiếng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Sau khi niệm xong, trở về nhà vẫn có thể làm công chuyện của họ. Không giống liên xã của Diễn Công, phải ở lại nơi ấy, ở mãi nơi đó mà niệm cho đến khi giảng sanh. Tình hình khác nhau, không phải là người thật sự phát tâm, Ngài sẽ không thâu nhận. Thuở ấy, Giang học gia Tạ Linh Vận thời Tấn rất thân thiết với Huệ Diễn Đại Sư. Tạ Linh Vận muốn tham gia liên xã, nhưng Huệ Diễn Đại Sư không thâu nhận. Đào Uyên Minh giao tình với Ngài cũng tốt đẹp, Ngài cũng rất hoan nghênh Đào Uyên Minh tham gia liên xã, nhưng Đào Uyên Minh không chịu tham gia. Vì lẽ gì chẳng cho Tạ Linh Vận tham gia? Tập khí gian nhân quá nặng, ông ta chuộng viết văn, làm thơ phú, làm những thứ ấy. Còn niệm Phật là hạ quyết tâm muốn cầu sanh tịnh độ, cho nên ai nấy đều thành tựu. Yêu cầu của Liên Hoa Thắng Hội này cũng rất nhẹ nhàng. Nếu mỗi ngày phát tâm niệm mấy vạn câu Phật hiệu, sẽ rất có khả năng thành tựu. Mỗi ngày niệm 1000 tiếng cũng kể như khá lắm. Nếu suốt đời chẳng thiếu sót, cũng chắc chắn sẽ giảng sanh. Nhất tịch, mộng nhất nam tử, ô cân, bạch y, phong mạo thanh mỹ, vị trách viết, dục nhập công Di Đà hội, khất thư nhất danh. Có một tối, ngài nằm mộng, trong mộng thấy một nam tử, cân là mũ đội. Ô cân là mũ màu đen, mặc áo trắng, người này phong thái, diện mạo thanh cao, đẹp đẽ. Tới nói với Pháp Sư, anh ta muốn tham dự hội Di Đà, tham gia Liên Hoa Thắng Hội của Ngài, xin ghi danh. Trách vấn công hà danh, viết Phổ Huệ. Pháp Sư bèn hỏi anh ta, ông tên gì để tôi ghi tên? Anh ta đáp, Phổ Huệ. Hữu Vân, gia huynh Phổ Hiền, diệt khất đăng danh. Anh ta ghi danh xong lại nói, anh ta còn có một người anh tên là Phổ Hiền, cũng ghi danh. Nói xong, không thấy đâu nữa. Trách giác nhi ngữ chư tôn túc. Hôm sau, Pháp Sư đem cảnh giới trong mộng kể với những bậc trưởng thượng đức cao tuổi trọng. Giai vân Hoa Nghiêm Ly thế gian phẩm, nhị hữu Bồ Tát danh, nải tri thánh hiền ưu tán, dĩ nhị đại sư thư ư lục thủ. Mọi người suy nghĩ, hai vị này là hai vị Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, tức Phổ Hiền Bồ Tát và Phổ Huệ Bồ Tát. Bồ Tát cũng tới tham gia hội này, cho nên ghi tên Phổ Hiền và Phổ Huệ vào vị trí thứ nhất và thứ hai. Đó là cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Chiêu đại giả. Chiêu đại là hiện thời, phía trên là nói về quá khứ, nói trong lúc hiện tại, tức là nói trong thuở ấy, tức là nói về thời đại của Liên Trì Đại Sư, những năm cuối dưới đời Minh. Như Tây Trai, Không Cốc, Thiên Kỳ, Độc Phong Đẳng, giai cận thế cao tăng, đốc tính tinh tu, thất hưu tiền cổ, tương tục bất tuyệt, xảo tường giảng sanh tập trung, cái thiên vạn trung, kỷ kỳ nhất nhị nhi dĩ. Thiền sư Sở Thạch Kỳ có Tây Trai Tịnh Độ Thi. Sách Tịnh Độ thập yếu có sưu tập sách này, toàn là thơ ca ngợi tịnh độ. Thiền sư Không Cốc Long có một tác phẩm chuyên khuyên tu tịnh độ mang tên Không Cốc Tập. trong Vạn Tục Tạng có sưu tập, Thiền sư Thiên Kỳ có Quỳnh Tuyệt tập, Thiền sư Độc Phong Thiện có Ngữ Lục để lại cho người đời sau. Những vị này đều sống vào cuối đời Minh, đều là những vị rất có thành tựu trong Phật môn. Hơn nữa, những vị này trước đó tu thiền, là những người sau khi đã thành tựu kha khá trong nhà thiền, quay trở lại niệm Phật, đều là niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Trong giảng sanh truyện có truyện ký của họ. Những chuyện này quả thật nói mãi chẳng hết, quá nhiều. Ở đây chỉ có thể nêu lên vài vị để khuyên lơn, khích lệ mà thôi. Chí ư cảm hộ. Cảm là cảm ứng, hộ là hộ trì. Tắc túc oán đắc độ, ác quỷ bất xâm, linh ứng tắc cổ mục trùng minh, phu tù thoát nạn. Ở đây cũng nêu ra mấy câu chuyện. Oán độ giả. Oán quỷ lẫn quẩn bên thân, niệm Phật có thể độ họ. Hiện thời, tình hình này trong thế gian rất nhiều, nhưng người ta không tin, như vậy là chẳng có cách nào hết. Nếu thực sự tin tưởng, nhất tâm niệm Phật, những oán quỷ chắc chắn sẽ rời khỏi. Đường Thiệu Bưu, Trấn Giang Nhân. Đây là chuyện của người đời Đường, xảy ra tại Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Vì chư sanh thời, chư sanh là tú tài, khi đậu tú tài. Mộng chí nhất công phủ, mộng đến một nha môn. Chủ giả vấn, nhữ tri sở dĩ bất đệ phủ. Ông ta là tú tài, khi tú tài đi thi tiếp mà đậu sẽ thành cử nhân. Hàng năm cứ rớt mãi chẳng đậu, mộng tới nha môn có người hỏi ông ta. Người có biết vì lẽ gì thi chẳng đậu hay chăng? Bưu đối bất tri. Ông ta thưa, tôi chẳng biết. Nhân sử nhân dẫn bưu tiền hành, cho ông ta thấy nhân quả báo ứng. Kiến đại hoạch trung. Hoạch là cái chảo lớn, thấy trong chảo. Hữu cáp lỵ tác nhân ngữ, hô bưu danh. Đại khái là ông ta thường ưa ăn đồ biển tươi, ăn quá nhiều. Những con sò ấy đều gọi tên ông ta, chẳng hề quên mất. Quý vị hãy suy nghĩ, nếu ăn một con còn sống, nó sẽ biết tên quý vị là gì. Hiện tại, chúng nó không có cách nào phản kháng, không có sức báo cừu, đợi có dịp, nó sẽ chẳng tha quý vị. Chuyện này rất phiền. Nếu thấy có những chuyện này nhiều hơn, quý vị sẽ chẳng dám ăn nữa. Bưu bố. Thế trước đây mình đã ăn những thứ này, nay mỗi con sò đều nhớ, món nợ này phải trả. Thiệu Bưu kinh hoảng. Toại niệm A-di-đà Phật. Do vậy, bèn lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Cáp lỵ biến hoàng tước phi khứ. Vừa niệm A-di-đà Phật, những con sò ấy đều được siêu độ. Chúng nó nghe Phật hiệu đều được siêu độ, biến thành chim sẻ bay đi. Chắc có người muốn hỏi, những con sò ấy đều giảng sanh hay chăng? Chưa chắc, nhưng có thể từ súc sanh vượt thoát lên nhân đạo. Nếu công lực lớn hơn, có thể siêu độ chúng tới thiên đạo. Bưu hậu cập đệ, quan chí an phủ sứ. Nhân duyên này cũng chẳng thể nghĩ bàn, cũng là do thiện căn trong đời quá khứ, nếu không làm sao ông ta mộng thấy cảnh giới này mà niệm Phật, để là túc oán đắc độ. Quỷ khước giả. Đây là giải thích chuyện ác quỷ chẳng xâm phạm. Phật thế. Đây là câu chuyện trong kinh điển. Hữu nhất quốc lân ư La Sát. Ở gần xứ quỷ La Sát. La Sát thực nhân vô độ. La Sát ăn thịt người, lại còn ăn rất nhiều. Vương ước. Tự kim quốc trung, gia dĩ nhất nhân, thứ đệ tống dữ, vật đắc uổng sát. Quốc vương hết cách, đấu với hắn không lại, mong quỷ La Sát đừng giết người bừa bãi. Mỗi nhà dân trong nước này sẽ thay phiên mỗi ngày dâng một người cho La Sát ăn, trở nên nhiễu loạn khiến mọi người chẳng an ổn. La Sát cũng đồng ý. Hữu phụng Phật gia, chỉ sanh nhất tử, thứ đệ sung hành, phụ mẫu ai hào, chúc linh chí tâm niệm Phật. Có một hôm, luân phiên tới một nhà nọ chỉ có một con duy nhất, đứa bé ấy chẳng thể không đi, cả nhà đều niệm Phật, cha mẹ dặn con hãy nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dĩ Phật oai lực, quỷ bất đắc cận. Vì đứa bé niệm Phật, niệm suốt đêm đến hừng đông, quỷ La Sát chẳng thể đến gần. Minh thần vãn thị, kiến tử thượng tại. Hôm sau, cha mẹ thấy đứa bé vẫn còn sống, quỷ La Sát chẳng bắt được. Tương chi nhi hoàng, tự thị La Sát chi hoạn toại tức. Từ đấy trở đi, quỷ La Sát chẳng còn tới nhiễu loạn nơi ấy nữa. La Sát là quỷ ăn thịt người, hễ niệm Phật, nó sẽ chẳng dám gây hại. Đây là một câu chuyện trong Kinh Phật. Trong bút ký của cư sĩ Đinh Phước Bảo có chép một đoạn vào đầu thời dân quốc. Có một người buôn bán, cùng kinh doanh chung với bạn bè. Khi lên thuyền, người bạn không cẩn thận, rớt xuống sông chết đuối. Sau khi trở về, vợ người bạn rất hoài nghi. Gã này ham tiền hại mạng. Ông ta chịu oan, không có cách nào biện bạch, cũng không có cách nào chứng minh. Quỷ ấy sau khi chết vẫn thường đến gặp ông ta, bạn bè thân thiết mà. Ông ta cũng chẳng sợ, còn bày rượu và thức ăn đãi quỷ. Ông thường tán chuyện với quỷ, bảo quỷ, người nhà ông thường nghi ngờ ta. Quỷ nói không sao, sau này sẽ từ từ hòa giải với họ. Có một hôm, ông ta niệm Phật, quỷ bảo, ông đừng niệm. Ông ta hỏi, vì sao? Quỷ nói, khi ông niệm, tôi chẳng dám đứng gần ông. Ông ta nghe lời ấy, bèn lớn tiếng niệm, niệm nhiều hơn, quỷ chạy mất. Ông ta mới hiểu, niệm Phật có lợi ích như thế. Về sau xuất gia, chuyên môn niệm Phật có sức mạnh lớn như thế đó, quỷ chẳng dám tiếp cận. Do vậy, người niệm Phật điều gì cũng chẳng sợ, bất luận cảnh giới nào, chỉ cần định cái tâm, vọng niệm gì cũng chẳng màng, nhất tâm niệm Phật, hết thảy yêu ma quỷ quái đều chẳng đến gần bên thân. Mục minh giả, đây cũng là cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Tống Sùng thị nữ, song cổ. Đời Tống, cô gái họ Sùng, hai mắt đều mù. Niệm Phật tam niên, tinh cần bất thế, song mục trùng minh như cố. Mù là do nghiệp chướng, niệm Phật có thể tiêu nghiệp chướng, nhất là chí thành niệm Phật, thành tâm thành ý niệm suốt 3 năm, tinh chuyên siêng năng, chẳng đổi chí, chẳng giải đãi. Nghiệp chướng tiêu trừ, hai mắt khôi phục, hết thảy bệnh khổ, thành tâm thành ý niệm Phật sẽ đều có cảm ứng. Vì thế, người thật sự niệm Phật có bệnh, không nên kiếm bác sĩ, mà hãy nhất tâm niệm Phật, nghiệp chướng tiêu trừ sẽ lành bệnh. Nếu nghiệp chướng chẳng tiêu, bèn niệm Phật giảng sanh. Thế giới này có gì tốt lành để lưu luyến? Khăng khăng một mực, niệm Phật mới có cảm ứng. Niệm Phật chẳng có cảm ứng là do tham cầu thế gian này, vẫn chưa nở đi. Ngoài miệng bảo ta niệm Phật muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong tâm dương dấn thế gian này không chịu đi. Tâm chẳng chân thành, niệm Phật cũng chẳng có cảm ứng. Niệm Phật hiệu mà tai nạn cũng không tiêu. Bệnh cũng chẳng lành, cứ khăng khăng một mực niệm sẽ có thể tiêu tai, có thể lành bệnh, có thể giảng sanh. Tinh thuần siêng năng thì sẽ có thể đạt được. Do vậy, tin Phật không dễ dàng. Thông thường người ta tin Phật nhưng bán tính bán nghi, chẳng phải là khăng khăng một mực tin Phật. Khăng khăng một mực tin tưởng sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Ngày hôm nay chúng ta giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.